Câu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa của bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Sulmona, Ý. Đức Thánh Cha kêu gọi yêu thương các linh mục dầu họ có yếu đuối. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ với khoảng 200 bạn trẻ tại Sulmona, miền Trung nước Ý, hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua. Ngài nói với các bạn trẻ, hãy yêu mến Đức Giám Mục của chúng con, hãy yêu mến các linh mục của chúng con, dù có yếu đuối, sự hiện diện của các ngài trong cuộc sống vẫn là một điều quý giá. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng tố cáo xã hội tiêu thụ. Ngài nói rằng văn hóa tiêu thụ hiện nay có khuynh hướng giam hãm con người trong hiện tại, khiến họ đánh mất ý thức về quá khứ và lịch sử. Ngài khẳng định rằng khuynh hướng này tước đoạt khỏi con người khả năng có thể tự hiểu biết chính mình và nhận thức các vấn đề của cuộc sống cũng như xây dựng tương lai. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng tố giác những giá trị giả hiệu và những mẫu mực ảo tưởng hứa hẹn làm cho cuộc sống của giới trẻ được sung mãn, nhưng thực tế chỉ làm cho cuộc sống này ra trống rỗng. Được biết, Đức Thánh Cha đến thăm Sulmona, một thành phố nghèo nhất trong vùng Abruzzo, lại bị trận động đất trong vùng Aquila ngày mùng 6 tháng 4 năm vừa qua tàn phá nặng nề, khiến cho trên 300 người thiệt mạng. Chuyến viếng thăm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Celestino, người đã từ chức chỉ 5 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Trong thánh lễ ngoài trời sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha đã tỏ tình liên đới với những người đang thất nghiệp, những người đang đứng trước một tương lai vô định, cũng như những ai đang đau khổ trong thể xác và tinh thần sau trận động đất năm vừa qua. Trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trên mộ Thánh Celestino. Đây là cử chỉ mà Ngài cũng đã làm hồi năm ngoái khi đến viếng thăm Aquila liền sau trận động đất. Được biết, sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 7 tháng 7 này, Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ tại dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nằm ở đông nam Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu mong sớm có một chính phủ mới tại Iraq để quốc gia này được ổn định. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho ông Habeb Mohammed Hadi Ali Ansar, tân đại sứ Iraq bên cạnh tòa thánh, đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha cầu mong cho một chính phủ mới tại nước này chóng được thành lập, hầu bảo đảm sự ổn định và thống nhất tại đây. Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nhân dân Iraq đã chứng tỏ một lòng can đảm và cương quyết cao độ khi tham gia đông đảo vào cuộc bầu cử dạo tháng 3 vừa qua, mặc dầu gặp nhiều đe dọa. Theo Đức Thánh Cha, đây là một dấu hiệu cho thấy người dân muốn thấy chấm dứt các cuộc bạo động và chọn lựa con đường dân chủ, nhờ đó có thể sống hài hòa với nhau trong một xã hội công bằng, đa nguyên và cởi mở. Cuộc bầu cử đã diễn ra gần 4 tháng nay, nhưng hiện chưa có một đảng nào có thể thành lập chính phủ mới. Dân chúng vẫn luôn mong có một tân thủ tướng. Hôm 29 tháng 6, hai ứng cử viên chính cho chức vụ này là thủ tướng sắp mãn nhiệm, ông Nuri al-Maliki và ông Liad al-Lawi, đã gặp nhau một lần nữa để tìm ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Iraq, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, chính phủ mới cần phải ưu tiên tìm kiếm những biện pháp nhằm gia tăng an ninh cho mọi giai tầng xã hội, nhất là các nhóm thiểu số. Ngài đặc biệt quan tâm đến số phận của các tín hữu Kitô tại đây. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại quê hương và tạo điều kiện cho những ai bị buộc phải bỏ nước ra đi có thể trở về quê hương. Nhắc đến những vụ bạo động, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đây là những hành vi đi ngược lại với giáo huấn của Hồi giáo cũng như Kitô giáo, xúc phạm đến cả các tín hữu Kitô lẫn người Hồi giáo. Theo Đức Thánh Cha, niềm đau chung này có thể là cơ hội để thắt chặt mối dây liên kết sâu xa giữa hai bên, củng cố quyết tâm của người Hồi giáo cũng như các tín hữu Kitô để xây dựng một thế giới hòa bình và hòa giải. Tin Roma. Một phong trào mới vừa được khai sinh tại Ý nhằm kêu gọi thế giới bênh vực thánh giá. Hôm mùng 2 tháng 7, một phong trào mới có tên là Phong trào Đạo Đức kêu gọi thế giới bênh vực thánh giá đã được khai sinh tại Roma. Trong buổi lễ ra mắt, ông Roberto Mezza Roma, tổng thư ký của phong trào, đã kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để bảo vệ thánh giá. Ông tổng thư ký của phong trào mới này tuyên bố rằng thánh giá cần phải được tôn kính và nếu cần nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng 11 năm vừa qua, do đơn kiện của một phụ nữ Ý gốc Phần Lan, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết yêu cầu tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập tại Ý. Tòa này nại lý do là sự hiện diện của thánh giá trong các trường công lập vi phạm tự do của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái theo sắc tín riêng của mình, cũng như sự tự do tôn giáo của trẻ em. Chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã xét đơn và sẽ cho công bố quyết định trong vòng vài tháng tới. Phán quyết của tòa án này sẽ có giá trị trong 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu. Theo phong trào mới vừa được khai sinh trên đây, phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã trong chớp nhoáng xóa sạch khỏi lịch sử nghìn đời của Âu Châu chính những nền móng của lục địa này. Năm vừa qua, Viện Nghiên cứu Chính trị, Kinh tế và Xã hội có tên là IRISP đã mở một cuộc thăm dò. Theo đó, hơn 60% người dân Ý xác tín rằng thánh giá cần phải hiện diện trong các trường công lập và các trụ sở của các tổ chức nhà nước. Kể từ năm 1984, Công giáo không còn là quốc giáo tại Ý. Tuy nhiên, việc thánh giá phải hiện diện trong các trường học vẫn không bị bãi bỏ. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh đề cao vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội. Trong bài phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 7 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng, phát huy vai trò kinh tế của người phụ nữ là chìa khóa thiết yếu cho sự phát triển kinh tế của các gia đình và xã hội. Trong bài phát biểu, đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tố cáo nạn bạo hành đối với phụ nữ trong gia đình và nơi làm việc, cũng như sự kỳ thị đối với họ trong lĩnh vực nghề nghiệp. Đức cha Migliore kêu gọi cần phải truy tố ra trước pháp luật những người có hành động bạo hành đối với phụ nữ. Phụ nữ cần phải được bảo đảm để hưởng những quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, nhất là quyền được giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Quan sát viên thường trực của Liên Hiệp Quốc đưa ra phát biểu trên đây trong phiên họp nhằm duyệt lại việc thực hiện các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc liên quan đến sự bình đẳng và phát huy quyền của người phụ nữ. Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về những mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đề ra hồi năm 2000 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9 tới đây. Một trong những mục tiêu hàng đầu mà Liên Hiệp Quốc đề ra là phải xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân các nước nghèo nhất. Tin Roma. Giáo hội sẽ kính nhớ 120 vị tử đạo Trung Hoa vào thứ Sáu, mùng 9 tháng 7. Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2000, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho 120 vị tử đạo, gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em, đã bỏ mình vì đức tin trong thời kỳ từ năm 1648 đến năm 1930. Trong số các thánh tử đạo này, có 87 vị người Trung Hoa và 33 vị là nhà thừa sai ngoại quốc. Phần lớn đã bị sát hại trong cuộc nổi dậy năm 1900. Trong thánh lễ phong thánh, Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị nói rằng, các thánh tử đạo Trung Hoa đã chứng tỏ cùng một niềm xác tín và một niềm vui, lấy máu đào làm chứng cho sự trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Trong 33 vị thừa sai được phong thánh, phần lớn là linh mục và tu sĩ thuộc nhiều dòng tu khác nhau. Một trong những vị tử đạo người Trung Hoa được biết đến nhiều nhất là một thiếu nữ 14 tuổi tên là Anna Wang. Vị thánh này đã bị giết vì cương quyết không chịu bỏ đạo trong cuộc nổi dậy năm 1900. Lúc bị tra tấn và sắp bị chém đầu, cô thiếu nữ này không ngừng kêu lên, cửa trời đã rộng mở cho mọi người, và ba lần lặp lại tên Chúa Giê-xu. Một vị tử đạo nổi tiếng khác là Thánh Chi Du-si, một thanh niên 18 tuổi, đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Dù bị cắt cụt tay, thánh nhân cũng không chịu bỏ đạo. Ngài nói với các lý hình, mỗi miếng thịt của tôi, mỗi giọt máu của tôi sẽ nói với các ông rằng tôi là một tín hữu Kitô. Tin Baku, Azerbaijan. Một đại diện của tòa thánh nói rằng Azerbaijan là mẫu mực cho các nước Hồi giáo về sống chung hòa bình. Đức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, đã dẫn đầu một phái đoàn tòa thánh đến viếng thăm Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 14 đến 18 tháng 6 vừa qua. Phái đoàn tòa thánh viếng thăm nước này là do lời mời của ông Abulfaz Garayev, Bộ trưởng Du lịch Azerbaijan. Sau chuyến viếng thăm, Đức cha Theodore Mastarenhas, Giám đốc phân bộ Á Châu, Đại Dương Châu và Phi Châu của Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, đã dành cho hãng thông tấn Asia News một cuộc phỏng vấn, qua đó Ngài nói rằng Azerbaijan là một mẫu mực cho sự sống chung hòa bình của các nước Hồi giáo tân tiến. Về tình hình giáo hội công giáo tại cựu Cộng hòa Liên Xô này, cha Mascarenhas cho biết hiện nay tại Baku, số người công giáo chỉ có khoảng 450 người. Theo vị linh mục này, lịch sử của những cuộc bách hại đã liên kết các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Cha cho biết, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Baku đã bị chính phủ Cộng sản Liên Xô ra lệnh phá hủy hồi năm 1931. Một nhà thờ mới đã được xây cất trên một mảnh đất được chính phủ Azerbaijan trao tặng và được Tổng thống Ilham Aliyev và Đức Hồng Y Tarsisio Bektone khánh thành hồi năm 2007. Một vị đại diện của văn phòng Hồi giáo tại vùng Caucasus đã hướng dẫn phái đoàn tòa thánh đến đền thờ Hồi giáo mới mà người Hồi giáo tin là có chứa đựng mộ của hậu duệ của tiên tri Mahomet. Đền thờ cũ đã bị tiêu hủy dưới thời Liên Xô. Hiện nay, chính phủ Azerbaijan và tòa thánh đang thương thuyết với nhau để giải quyết một số vấn đề xuất phát từ luật về tự do tôn giáo được chính phủ nước này ban hành hồi năm vừa qua. Luật này đòi các cộng đồng công giáo phải tái đăng ký. Đây là một đòi hỏi đi ngược lại với giáo luật công giáo. Tuy nhiên, cha Mascarenhas nói rằng, giáo hội công giáo vẫn được chính phủ nâng đỡ. Chính phủ nước này không những dung chấp mà còn trợ giúp cho khoảng 70 nhóm sắc tộc thiểu số trong nước. Cha Mascarenhas nói rằng, mặc dù là một thiểu số rất nhỏ, nhưng giáo hội công giáo vẫn đóng góp nhiều cho xứ sở. Sự hiện diện của một cộng đồng các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta cho thấy sự cởi mở của chính phủ đối với sự hiện diện của các tín hữu Kitô cũng như tác động của tình yêu Kitô giáo đối với xã hội Hồi giáo. Hiện ở Baku, có 5 nữ tu thừa sai bác ái đang điều khiển một trung tâm săn sóc người nghèo, hầu hết là người Hồi giáo. Theo nhận định của cha Mascarenhas, Azerbaijan là một chiếc cầu nối giữa Đông và Tây, đồng thời cũng là mẫu mực để các quốc gia Hồi giáo noi theo nếu thực sự muốn hiện đại hóa. Tin Lahore, Pakistan. Các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Pakistan tỏ tình liên đới với các nạn nhân của cuộc khủng bố tại một đền thờ Hồi giáo thuộc hệ phái Sufi. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, ba người ôm bom tự sát đã tấn công đền thờ Dattadaba tại Lahore, khiến cho 42 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Các nhà thờ Kitô tại Lahore đã tổ chức cầu nguyện để tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Cha Andrew Nisa, tổng đại diện của giáo phận Lahore, nói với hãng thông tấn UCA News rằng, giáo phận đã tổ chức một giờ thánh để cầu nguyện cho hòa bình, các nạn nhân và ngay cả những người ôm bom tự sát. Cha Nisa cho biết, đền thờ Dattadaba là một trung tâm hành hương nổi tiếng nhất tại Pakistan. Các tín hữu Kitô cũng đến cầu nguyện tại đây. Hầu hết thuộc giới công nhân và người nghèo, họ đến cầu nguyện cũng như xin được trợ giúp. Đức cha John Malik, đại diện của giáo hội Anh giáo tại Pakistan, cũng lên án cuộc đánh bom. Vị giám mục Anh giáo này đã lên án hành động đó vì nó tấn công vào những người vô tội. Đại diện của giáo phái Ahmadi cũng lên án cuộc đánh bom này. Ông Salem Uddin nói rằng những kẻ khủng bố làm ô danh Hồi giáo. Ông yêu cầu chính phủ phải tỏ ra cứng rắn với những người gieo rắc hận thù và khủng bố. Giáo phái Hồi giáo Ahmadi bị nhiều người Hồi giáo xem như một lạc giáo. Gần đây, họ cũng là điểm nhắm của những cuộc tấn công của những người Hồi giáo cực đoan. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua là ngày lễ độc lập của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Bản tuyên ngôn độc lập viết rằng, mọi người đã được Thượng Đế tạo dựng bình đẳng và được phú bẩm cho một số quyền bất khả xâm phạm như quyền được sống, được tự do và đeo đuổi hạnh phúc. Bản tuyên ngôn độc lập chính là chứng chỉ khai sinh của Hoa Kỳ. Trẻ con nào cũng thuộc nằm lòng và người lớn không thể cầm được nước mắt khi nghe đọc bản tuyên ngôn này. Những nguyên tắc mà các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đề ra biến lịch sử nước này thành một nước độc lập tự do và cũng giúp cho người dân tại nhiều nước trên thế giới đứng lên chống lại mọi hình thức độc tài. Muốn hay không, bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ cũng là một bản tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa. Tất cả những nhà lập quốc đã ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập đều chịu ảnh hưởng của kho tàng vĩ đại của nền văn minh Kitô giáo. Họ tin có những chân lý thật hiển nhiên và cần được đề cao. Một trong những chân lý hiển nhiên này là những quyền bất khả xâm phạm được một đấng tạo hóa phú bẩm cho mọi người. Họ cũng tin rằng mọi người đều có thể nhận ra những chân lý và những quyền này, bởi vì chúng được ghi khắc trong luật tự nhiên vốn đã được viết trong trái tim của mọi người. Họ cũng tin rằng luật tự nhiên cũng chính là luật của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, không phải tất cả những nhà lập quốc Hoa Kỳ đều là tín hữu Kitô. Tổng thống Thomas Jefferson, chẳng hạn, là một người tin có Chúa nhưng không phải là một tín hữu Kitô. Ông ngưỡng mộ cuộc cách mạng Pháp, mặc dù cuộc cách mạng này không có cùng những nguyên tắc như cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Không chấp nhận mọi quy chiếu về quyển Kinh Thánh, mà có lúc ông xem như là những thứ dị đoan cần được cắt xén. Nhưng ông Jefferson vẫn hiểu được đâu là nguồn gốc đích thực của các quyền tự do của con người. Ông đã từng nói, Thiên Chúa, đấng ban cho chúng ta sự sống, cũng chính là đấng đã ban cho chúng ta tự do. Liệu các tự do của một dân tộc có được bảo đảm không, nếu chúng ta dẹp bỏ xác tín rằng những tự do này là một quà tặng của Thiên Chúa? trong 56 người ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, chỉ có một người Công giáo là ông Sackler Carroll. Vào thời đó, chữ ký của ông bị xem là bất hợp pháp, bởi vì người Công giáo không được nắm giữ chức vụ công quyền hay đi bầu tại tiểu bang Maryland. Bản tuyên ngôn độc lập đã phát huy được nhiều cái nhìn về nhân vị, phẩm giá, nhân quyền và tự do trong nhiều tổ chức xã hội. Nhân ngày lễ độc lập, nhiều tổ chức đã kêu gọi người Mỹ hãy đặc biệt nhìn lại một trong những quyền tiên khởi và bất khả xâm phạm mà bản tuyên ngôn độc lập đã công bố là quyền sống. Hiện nay, quyền này đang bị luật pháp Hoa Kỳ xem thường và chối bỏ. Người ta tự hỏi, làm sao một quốc gia đã hợp pháp hóa việc sát hại những đứa con vô tội trong lòng mẹ, có thể rêu rao rằng họ vẫn còn nhìn nhận quyền sống như một quyền bất khả xâm phạm. Đứa trẻ trong lòng mẹ là tha nhân đầu tiên của chúng ta. Chắc chắn tất cả các nhà lập quốc Hoa Kỳ đều đồng ý rằng sát hại một tha nhân vô tội là một điều sai lầm. Căn cứ trên tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, thì thai nhi là người di dân hợp pháp đầu tiên có quyền công dân hẳn hoi nếu nó được sinh ra. Làm sao người ta có thể lặp lại lời của Tổng thống Jefferson? Thiên Chúa đấng ban cho chúng ta sự sống cũng chính là đấng ban cho chúng ta tự do, mà lại không nhận ra sự độc ác của một thứ luật pháp tước đoạt quyền sống của thai nhi. Phần thứ hai của lời tuyên bố của Tổng thống Jefferson chính là câu trả lời. Ông nêu lên câu hỏi, liệu các tự do của một quốc gia có được bảo đảm không, nếu chúng ta dẹp bỏ xác tín rằng những tự do đó là một quà tặng của Thiên Chúa? Dù có khác biệt trong xác tín tôn giáo, tất cả các nhà lập quốc Hoa Kỳ đều khẳng định những chân lý được công bố trong bản tuyên ngôn độc lập, và đều nhìn nhận rằng những quyền bất khả xâm phạm xuất phát từ những chân lý này không do chính quyền con người ban tặng, mà được đứng tạo hóa phú bẩm. Hệ lụy của lời tuyên bố này thật rõ ràng. Chính quyền không có quyền tước đoạt những quyền ấy. Do đó, lễ độc lập là ngày để tất cả mọi người Mỹ tái khẳng định sự lệ thuộc của họ vào Thiên Chúa, và đồng thanh tuyên bố rằng họ gắn bó với những chân lý ấy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Cha mẹ là mẫu mực của con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Mục đích tối hậu của những hành động phục vụ của cha mẹ là giúp con cái trở thành những người trưởng thành, cũng biết trao ban tình yêu cho người khác qua những hành động phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, trước hết cha mẹ cần phải nắm chắc rằng con cái mình cảm thấy thực sự được yêu thương và săn sóc. Cha mẹ phải luôn giữ cho cuộc sống cảm xúc của con cái được sung mãn. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn tỏ ra là mẫu mực trong sự phục vụ. Qua gương sáng của cha mẹ, con cái sẽ cảm nghiệm được thế nào là phục vụ. Khi chúng đã lớn khôn và có thể đánh giá được những hành động phục vụ, cha mẹ có thể chuyển từ những mệnh lệnh sang những lời mời gọi. Nói cách khác, thay vì ra lệnh cho con cái phải làm theo ý của mình, cha mẹ nên đưa ra đề nghị. Một lời đề nghị không những thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ đối với con cái, mà còn tạo được phản ứng tích cực nơi con cái. Khi con cái đến tuổi khôn, chúng sẽ nhận ra điều cha mẹ đang làm cho chúng, và cũng ý thức được những gì cha mẹ đã làm trong quá khứ. Dĩ nhiên, chúng không thể nhớ được cha mẹ đã thay tã hay mớm cơm cho chúng như thế nào, nhưng chúng có thể thấy những cha mẹ khác săn sóc cho con cái của họ, và biết rằng chúng cũng từng được cha mẹ mình săn sóc như thế. Con cái cũng có thể thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng sẽ học cách săn sóc người bệnh hoặc chia sẻ tiền của cho những người túng thiếu. Chúng cũng sẽ tham gia vào các chương trình xã hội để giúp đỡ người khác, nhất là những công việc ở bên ngoài khuôn khổ của gia đình. Chúng không cần phải đi xa để thấy những người túng thiếu. Ở đâu và lúc nào, chúng cũng có thể gặp những người kém may mắn, hoặc do sáng kiến riêng của gia đình, hoặc cùng với cộng đoàn giáo xứ. Cha mẹ và con cái có thể tham gia vào các công tác bác ái. Khi cha mẹ và con cái họ cùng làm những hành động phục vụ như thế, những hành động ấy sẽ là một bài học về niềm vui của phục vụ. Và dĩ nhiên, bên cạnh những hành động phục vụ ấy, cha mẹ không thể bỏ qua hoạt động truyền giáo của gia đình hoặc của giáo xứ. Không nhất thiết phải rời bỏ xứ sở hoặc đi xa, mà ngay trong khuôn khổ của giáo xứ, cha mẹ và con cái cũng vẫn có thể tham gia vào các hoạt động truyền giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ cầu nguyện, dâng cúng, cho đến ra đi, đến với những người rời xa cộng đồng giáo xứ hoặc chưa biết về giáo hội. Trọng tâm của hoạt động xã hội và truyền giáo chính là ước muốn giúp đỡ người khác qua những hành động phục vụ. Cha mẹ phải luôn hướng dẫn để con cái biết trao ban một cách vô vị lợi. Khi cha mẹ săn sóc và tưởng thưởng con cái chỉ vì chúng có hạnh kiểm tốt, họ vô tình dạy cho con cái phục vụ với điều kiện. Nhiều bậc cha mẹ muốn thay đổi cách cư xử của con cái, nhưng sửa đổi cách cư xử của con cái không có nghĩa là lèo lái chúng hoặc mua chuộc chúng bằng cách này cách khác, ngay cả bằng những hành động phục vụ. Những hành động phục vụ cần phải luôn luôn được thực thi với sự quan tâm và tình yêu vô vị lợi. Chỉ với tinh thần vô vị lợi, chúng ta mới thực sự thay đổi được cách cư xử của con cái. Con cái cần phải thấy nơi cha mẹ những đức tính mà họ muốn chúng phát huy. Chúng cần phải cảm nghiệm được những hành động phục vụ cha mẹ dành cho chúng và tham gia vào những công tác phục vụ người khác. Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái bằng những hành động phục vụ vô vị lợi dành cho người khác. Một trong những cách thế tinh tế nhất để dạy dỗ con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi, đó là lòng hiếu khách của cha mẹ. Lòng hiếu khách là một kho tàng vô giá của gia đình. Qua lòng hiếu khách, con người biết nhau và thiết lập những quan hệ thân tình với nhau. Khi cha mẹ mở cửa đón tiếp người khác, con cái họ sẽ học được cách chia sẻ tình yêu với bạn bè và gia đình. Ngày nay, gia đình không còn là mái ấm đối với nhiều người, và như vậy cũng chẳng còn là nơi để thể hiện lòng hiếu khách nữa. Thay vì tổ chức những cuộc gặp gỡ trong gia đình, người ta thường đưa bạn bè đến các tiệm ăn. Thật ra, chẳng có nơi nào khác có thể thay thế được bầu khí ấm cúng và thân mật của mái ấm gia đình. Cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với người khác. Và chỉ dưới mái ấm của gia đình mà một quan hệ như thế mới có chiều sâu mà thôi. Chia sẻ mái ấm gia đình với người khác và tạo điều kiện để gia đình tham gia vào các dự án phục vụ luôn có một tác động tích cực và sâu xa trên con cái. Là mọi cách để con cái cảm thấy thoải mái khi phục vụ người khác. Đó phải là mục đích của giáo dục mà cha mẹ nhắm tới. Con cái sẽ không tự nhiên có được tinh thần phục vụ. Chúng chỉ có thể học được tinh thần ấy khi được cha mẹ phục vụ và khi thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng cũng sẽ học được tinh thần ấy khi cha mẹ biết chia sẻ trách nhiệm phục vụ cho con cái. Những hành động phục vụ là những biểu hiện đích thực của tình yêu. Nếu phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, thì những hành động phục vụ của cha mẹ lại càng là một bằng chứng của tình yêu mà cha mẹ muốn dành cho nó. Khi đứa con xin cha mẹ làm cho nó một điều gì đó, nó không chỉ chờ đợi một sự giúp đỡ, mà muốn cha mẹ bày tỏ tình yêu đối với nó. Khi cha mẹ nhận ra và đáp trả lại lời yêu cầu của con cái với tất cả tình yêu của họ, đứa con sẽ cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Nhưng khi cha mẹ khước từ yêu cầu của đứa con, hoặc đáp trả một cách miễn cưỡng hay câu có, đứa bé sẽ có được điều nó yêu cầu, nhưng vẫn không cảm thấy thực sự được cha mẹ yêu thương. Nếu ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con là những hành động phục vụ, điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải thỏa mãn tức khắc mọi yêu cầu của nó. Điều này chỉ có nghĩa là cha mẹ phải hết sức nhạy cảm đối với những yêu cầu của đứa con và biết rằng sự đáp trả của cha mẹ sẽ làm cho đứa con cảm thấy được yêu thương. Do đó, mỗi một yêu cầu của đứa con cần được cha mẹ đáp trả một cách cân nhắc. Cân nhắc không phải vì tính toán, mà vì muốn dạy cho con cái bài học của phục vụ đích thực mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Ai là anh em? Ai là anh em? Đã to lòng thương con người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương con người ấy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đáp, một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Anh chị em thân mến, như Đức Giê-xu lên đường đi Jerusalem, người ta cũng lên đường tiến về Jerusalem trên trời. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào biết được con đường dẫn đến nơi đó và đâu là điều cốt yếu để đạt tới đích. Câu hỏi của vị luật sĩ nói lên 2 chủ đề ấy. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Câu trả lời thật rõ ràng. Đó là những khoản luật được ghi lại trong Cựu Ước mà người Do Thái mỗi ngày phải đọc 2 lần. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5, sách Lê Vi chương 19 câu 18. Đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Thế nhưng, tại sao chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa? Thiên Chúa là cùng đích. Yêu mến Thiên Chúa là con đường. Yêu mến Thiên Chúa là bổn phận của con người. Nhân loại đã được sáng tạo do lòng yêu thương của Thiên Chúa, và tình yêu ấy đã không bị bất cứ khó khăn nào ngăn trở. Người Do Thái, cá nhân cũng như cộng đoàn, đều ý thức và cảm nghiệm được tình yêu mến Thiên Chúa dành cho mình. Bởi vậy, yêu mến Thiên Chúa là điều tất nhiên, không cần phải tranh cãi. Và có lẽ điểm nhấn của bài tin mừng hôm nay không phải là đề cập đến giới răn này, vì đó là điều quá rõ ràng. Thực ra, con người có bổn phận yêu mến Thiên Chúa không phải là một thứ trả ơn, nhưng sâu xa, đó là để con người được chìm sâu vào tình yêu đầy sáng tạo, tình yêu chân thật của Thiên Chúa. Nhờ yêu mến Thiên Chúa, con người được thông tràn tình yêu của người, thứ tình yêu vô vị lợi, tình yêu với tất cả ý nghĩa và chiều kích của nó. Để đạt tới điều này, có lẽ mỗi người cần có được một kinh nghiệm riêng về lòng yêu mến Thiên Chúa dành cho mình. Nhờ kinh nghiệm ấy, mỗi người thấy rằng mình không chỉ được yêu mến cách chung chung như bất cứ ai khác, nhưng là một tình yêu cá vị, một tình yêu như dành cho riêng mình. Có được kinh nghiệm ấy, lòng yêu mến Thiên Chúa mới có thể vững bền và sâu sắc. Và tại sao chúng ta phải yêu mến người thân cận? Chủ đích của bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5C nhắm tới giới răn này, bởi vì ở đây vẫn có điểm lấn cấn. Quan niệm Do Thái giáo về yêu thương rất là hạn hẹp, chỉ buộc yêu thương người đồng hương và đồng đạo, còn đối với lương dân, với người ngoại kiều cư ngụ tại Israel thì chẳng có liên hệ gì cả, vì họ chẳng phải là người thân. Đức Giê-xu muốn đánh tan óc thiện cận đó bằng một thí dụ cụ thể để từ đó đưa ra một vấn nạn mà luật sĩ buộc phải thấy câu trả lời, phải cư xử như thế nào mới gọi là cư xử trong tình anh em. Ai trong ba người bộ hành đã xử thế nào trong tình anh em? Và ai là người thân cận của kẻ vô danh kia? Như vậy, Đức Giê-xu đã hoàn toàn đảo ngược những cách nhìn và những giáo lý đã có từ trước cho đến ngày đó về quan niệm đồng loại. Chính việc quay mặt với nhau trong đức mến mới tạo nên sợi dây tình đồng loại. Tha nhân đồng loại được định nghĩa bằng tình yêu sống động, chứ không phải bằng những khoản luật cứng nhắc. Lòng yêu mến làm cho mọi người không còn thấy ai là xa lạ, mọi chướng ngại được san bằng. Đàng khác, trong giới răn của luật cũ mà luật sĩ nhắc lại, có một điểm thường bị bỏ quên, đó là yêu thương như chính mình. Người ta phải yêu thương người khác như chính mình, tức là không chỉ ở phía tiêu cực, nhưng còn phải tích cực. Thật là đơn giản và dễ hiểu khi có những giới lệnh, những hàng rào, nghĩa là không nên làm điều này, điều nọ. Nhưng còn phần tích cực hơn, đó là nên làm điều này, điều kia, thì ở phía sau vẫn còn biết bao sắc thái, biết bao tế nhị, biết bao là sáng tạo nữa. Lệnh truyền ấy mở ra biết bao chân trời mới, bởi vì mọi nơi, mọi lúc, nó luôn có hiệu lực. Sau nữa, cả giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người khác đều được đặt ngang hàng với nhau. Nếu chỉ yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương người khác thì là người dối trá, như Thánh Gioan đã nói. Còn nếu chỉ yêu thương người khác bằng tình yêu của con người, không phải bằng tình yêu Thiên Chúa, thì cũng không đưa đến đâu cả. Cả hai tạo thành cây thập giá với chiều dọc và chiều ngang, không thể bỏ đi một chiều nào. Như vậy, trong khi yêu thương người đồng loại, người ta gặp gỡ và phải gặp gỡ Thiên Chúa. Khi yêu mến Thiên Chúa, người ta cũng tôn trọng người khác. Vậy thì Thiên Chúa và người thân cận của tôi là ai? Với định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa đã ở trên con đường của chúng ta, dù hoàn cảnh, tình trạng của chúng ta có như thế nào. Người vẫn ở đó, bên cạnh chúng ta, với tình bạn chân thành, với lòng thương xót. Người là tình yêu, nên cũng là người thân cận tuyệt hảo, là người trợ giúp và nâng đỡ chúng ta. Trong dụ ngôn hôm nay, Thiên Chúa đóng vai người khách lạ, người Samari đầy lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ. Thiên Chúa là người đi đường, đi để tìm kiếm, để gặp gỡ, để cứu vớt. Như vậy, giao ước giữa Thiên Chúa và con người được đóng ấn với những can thiệp tích cực và cụ thể. Thiên Chúa trở thành thân cận của người khốn khổ, người vừa thực thi giới răn thứ nhất, đến nỗi để con của người chịu chết, và vừa thi hành giới răn thứ hai, yêu thương người khác như chính mình. Cũng trong dụ ngôn của Đức Giê-xu, người thân cận là người luôn quan tâm đến người khác. Không phải chỉ quan tâm đến người khác để được sự sống đời đời, cũng như không phải giữ luật để được sự sống đời đời làm gia nghiệp, nhưng ngay từ bây giờ, yêu thương là để sống. Thiên Chúa đã trở thành người thân cận của loài người, và đến lượt mình, họ lại trở thành người thân cận của nhau. Trở thành người thân cận không phải là nhằm đến lợi ích của cá nhân mình, ngay cả đó là cuộc sống vĩnh cửu, nhưng vì lợi ích của người khác, nhất là của những người bị bỏ rơi, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đó là giới răn yêu thương, và cứ thế mà làm. Một trong những cách thế để yêu thương người khác, đó là nghĩ đến họ, quan tâm đến những ưu tư của họ. Tại một ghi xê bưu điện, có một bà tỏ vẻ sốt ruột vì phải đứng nối vào một hàng đợi khá dài. Cuối cùng, khi đến lượt bà, bà đã cáu kỉnh nói với nhân viên đang đầy ứ công việc. Này ông, tôi đứng trước ghi xe này đã nửa giờ rồi đấy. Người nhân viên điềm tĩnh trả lời. Còn tôi ấy à, thưa bà, đã 30 năm nay tôi ở đằng sau cái ghi xe này. Thật vậy, đây là vấn đề quan điểm, vấn đề cái nhìn của mỗi người. Con người được mời gọi hãy cố gắng nhìn sự việc ở bên kia ghi xe, nghĩa là nhìn sự việc từ quan điểm của người khác. Khi ấy, chúng ta sẽ khám phá ra những hành vi phải làm để cho cuộc đời của người khác nên tươi đẹp hơn. Quả vậy, để yêu mến người thân cận, chỉ cần đưa mắt nhìn đến bao nỗi muộn phiền. Để không yêu thương người thân cận, người ta phải hành hạ mình, phải chống đối lại mình, phải làm cho mình ra khô cứng, phải làm sự dữ. Lòng yêu mến là điều rất tự nhiên, rất đơn giản. Đó là hoạt động đầu tiên của trái tim con người chúng ta. Để không yêu thương người thân cận, người ta phải che mắt, phải bịt tai trước bao nhiêu tiếng kêu, bao nỗi muộn phiền của người đồng loại. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống cách thiết thực cốt lõi của đạo Chúa là mến Chúa, yêu người một cách cụ thể, chân thành với anh chị em chung quanh như người Samari nhân hậu. Cụ thể là sẵn sàng đón nhận và yêu thương anh chị em khác mà không loại trừ, như chính tình yêu của Chúa đối với bản thân con, để con có thể trở nên con cái Chúa và người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương con người ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Về Chúa là thách đố cho con, vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Maria Goretti sinh tại Corinado, miền Ancora, thuộc nước Italia, vào năm 1890. Goretti sinh trưởng trong gia đình nghèo, đông anh chị em. Cha mẹ Goretti phải làm lụng vất vả hàng ngày để nuôi con cái, nhưng không quên dạy dỗ chúng về mặt đạo đức. Năm 10 tuổi, cha Goretti qua đời. Goretti phải phụ mẹ chăm sóc các em. Cô siêng năng chu toàn mọi công việc nội trợ. Càng lớn, cô bé càng đạo đức, và xinh đẹp, khiến cho chàng hàng xóm Alexandro đem lòng yêu thương và tìm mọi cách để tiếp cận nàng. Lợi dụng một ngày cả gia đình đi vắng, Alexandro bắt ép Goretti phạm tội với mình. Goretti can đảm cự tuyệt trước những trò bỉ ổi của Alexandro. Chàng thanh niên này nài ép mãi không được, đã lồng lộng lên như một con thú, lấy dao đâm nhiều nhát vào người cô thiếu nữ can đảm Goretti. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng khiến Goretti qua đời vào ngày 6 tháng 7 năm 1902, khi vừa tròn 12 tuổi. Trước khi tắt thở, Goretti còn thì thào: "Vì tình yêu Chúa Kitô, tôi sẵn sàng tha thứ cho Alexandro và mong muốn anh cũng được vào thiên đàng." Sau này, chính Alexandro cũng đã hối cải và xin vào làm vườn cho một tu viện, và ông đã chấm dứt cuộc đời một cách thánh thiện tại đây. Quý vị và các bạn thân mến, dù sống một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng Goretti đã để lại một mẫu gương sáng ngời cho nhiều thế hệ thanh niên thiếu nữ trên thế giới noi theo. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đã sớm gieo mình vào trong lối sống phóng túng, phóng đãng, khiến cả xã hội phải quan tâm và trăn trở, thì tấm gương quyết bảo vệ sự trong trắng đến hy sinh tính mạng của thánh nữ Goretti lại càng phải được đề cao và cổ võ. Trước hết, gương sáng của gia đình Goretti giúp các bậc làm cha mẹ thấy rõ bổn phận của mình phải giáo dục con cái mà Chúa đã ban theo đường lối và huấn lệnh của Chúa. Quan tâm và giáo dục đời sống đạo đức của chúng, để khi sự ác xảy đến, chúng mới có sức mạnh mà lướt thắng một cách an toàn. Ước gì các bạn trẻ trong xã hội ngày hôm nay nhìn lên tấm gương trong trắng của Goretti mà đừng sống buông theo những thú vui nhục dục nhất thời, không biết vươn lên trên đường trọn lành. Xã hội ngày nay với nhiều cạm bẫy và cám dỗ, nhưng các bạn trẻ hãy biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, vì nhờ đó các bạn sẽ vượt qua được những nguy cơ dẫn đến sa ngã. Con đường luân lý Kitô giáo là con đường đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh. Đó là con đường hẹp ít ai đi, ai cũng ngại bước vào đó, vì đòi hỏi phải từ bỏ nhiều thứ. Nhưng chắc chắn, đó là con đường đưa tới sự sống như lời Chúa đã phán: "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít ai tìm được lối ấy." Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 11 đến 13. Ước gì các bạn trẻ trong thời đại yêu cuồng sống vội này biết can đảm kiên trì chọn cho mình một con đường hẹp, con đường luân lý Kitô giáo, vì đó là con đường sẽ dẫn đưa các bạn đến hạnh phúc đích thực đời này và đời sau. Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ biết nhìn lên đời sống trong trắng và thánh thiện của thánh nữ Goretti, mà biết chiến đấu can trường trước những cám dỗ trong cuộc sống ngày nay. Giữa một xã hội đề cao lối sống hưởng thụ, xin cho các bạn trẻ biết chấp nhận từ bỏ và hy sinh trước những quyến rũ bất chính. Và xin cho mỗi người chúng con biết bền tâm đi con đường hẹp là tuân giữ các giới răn của Chúa và giáo hội. Amen.
Đời trắng thay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối. Thuộc về Chúa là ngôi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra có những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.